làm thế nào để thực hiện việc hài hòa các tôn giáo? Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại Đại học Wells Trinity St. David.
Kính thưa Hiệu trưởng Hughes, Giáo sư Viện trưởng Jamie Smith, các vị lãnh tụ tôn giáo, các vị đại biểu, các vị lãnh đạo, các vị quan khách, các quý ông, quý bà, xin chào mọi người. Hôm nay tôi hết sức vui mừng nhìn thấy các vị đến tham gia luận đàn đa nguyên tôn giáo lần thứ ba. Tôi vô cùng biết ơn trường đại học Wells Trinity St. David đã tổ chức buổi luận đàn mang ý nghĩa quan trọng như thế này vào hàng năm. Chúng tôi tin là luận đàn này sẽ giúp ích trong việc thúc đẩy giáo dục tôn giáo và đoàn kết tôn giáo, đồng thời thúc tiến sự hiểu biết, tôn trọng và học tập lẫn nhau giữa các tôn giáo. Chúng tôi tin là sự đoàn kết tôn giáo đưa tôn giáo quay về với giáo dục, các tôn giáo học tập lẫn nhau. Đó chính là nền tảng khởi đầu quan trọng cho việc thúc đẩy hòa bình thế giới. Hôm nay ban tổ chức ra cho tôi một đề tài, đó là làm thế nào để thực hiện việc hài hòa các tôn giáo. Đây là một đề mục vô cùng sâu sắc. Tôi xin cống hiến những tâm đắc trong việc học tập của cá nhân tôi cho mọi người tham khảo. Xin mọi người đừng tiếc lời phê bình chỉ giáo. Giáo dục linh tánh vô cùng quan trọng. Chúng ta thường nói xã hội ngày nay thấy đều động loạn, bất an. Nguyên nhân căn bản là do sai lầm thiên lệch trong giáo dục, đặt nặng về giáo dục văn minh vật chất mà lơ là xem nhẹ giáo dục văn minh tâm linh. Phương Đông xem nhẹ giáo dục thánh hiền, chính là giáo dục của ba nhà Nho Thích Đạo. Còn phương Tây thì lơ là giáo dục tôn giáo. Đây chính là nguyên nhân căn bản của sự xuất hiện các nguy cơ trong thế giới ngày nay. Phương pháp cứu chữa nằm ở giáo dục thánh hiền và giáo dục tôn giáo. Đây đều là hai loại giáo dục phổ thế nhằm khởi phát linh tánh. Sự thể hiện ra của linh tánh là tình yêu, là luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ. Nguyên tắc quan trọng của việc hài hòa tôn giáo đa nguyên nằm ở chỗ tìm ra điểm chung, dung hòa điểm bất đồng. Cho nên linh tánh chính là điểm khế nhập mang tính quan trọng. Linh tánh chính là thiên tánh thiện lương mà mỗi người chúng ta đều sẵn có. Bất luận sự khác biệt về mặt tôn giáo và chủng tộc, thế nhưng linh tánh phải được thông qua sự khởi phát và bồi dưỡng mới có thể phát huy tác dụng lớn. Sách giáo dục nhi đồng của Trung Quốc là Tam Tự Kinh có câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, cẩu bất giáo tánh nải thiên, giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Ý nghĩa là con người khi mới sanh ra bổn tánh thảy đều thiện lương, đều là như nhau. Thế nhưng về sau, Do vì hoàn cảnh đời sống không như nhau mà tiêm nhiễm những tập tánh tạo thành sự khác biệt rất lớn. Nếu như không sớm tiếp nhận sự giáo dục tốt đẹp thì bổn tánh thiện lương này sẽ bị sự ảnh hưởng của hoàn cảnh mà thay đổi. Đối với phương pháp giáo dục, phải lấy việc tinh chuyên làm chính, không được mong cầu học rộng. Những lời nói này không chỉ là dành cho các trẻ nhỏ, mà đối với người trưởng thành cũng là như vậy. Đặc biệt là sự dụ hoặc của đủ loại danh lợi tài sắc trong xã hội hiện nay rất là lợi hại. Linh tánh của con người luôn luôn bị ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên cần phải thông qua nền giáo dục phổ thế này mà được tịnh hóa. Lục Tổ Đàng Kinh có câu: nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã hạ công phu trên linh tánh. Sau khi Ngài khai ngộ, Ngài khẳng định là linh tánh là thanh tịnh. Thậm chí linh tánh có thể sanh ra tác dụng rất lớn. Mục thứ 6 trong chương thứ 4 trong sách Thông điệp của Ê-phê-sô nói là: nhất thần chính là đức cha của chúng sanh, siêu vượt hơn hết thảy, thông suốt hết thảy, và cũng ở trong hết thảy thế nhân. Điều này khiến chúng ta hiểu được là linh tánh chính là tánh thánh thiện. Hãy noi theo lời dạy trong kinh điển mà làm thì có thể kết nối được với Thượng Đế. Phần 9 và 10 trong chương 91 của Kinh Koran có nói là: phàm những người dung bồi sự thanh tịnh của linh hồn, chính mình nhất định sẽ thành công. Phàm những ai làm linh hồn sa đọa, chắc chắn sẽ thất bại. Điều này khẳng định tính chất quan trọng của việc tu dưỡng linh tánh. Tố chất quan trọng nhất mà linh tánh thể hiện ra chính là tình thương. Đây chính là giá trị quan cốt lõi chung của hết thảy các tôn giáo. Cho nên sự hòa hài trong tôn giáo đều nằm chính ở tình thương. Phần thứ 16 chương số 3 trong Kinh Phúc Âm Gioan có câu: Thượng Đế yêu thế nhân, thậm chí Ngài còn đem đứa con duy nhất của mình cho loài người, khiến cho những ai tin tưởng Ngài sẽ không bị diệt vong, ngược lại còn được trường thọ. Quyển thứ 40 trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh có nói: chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm thể, bởi vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi, từ tấm lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề. Bởi phát Bồ Đề tâm mà thành đẳng chánh giác. Sách Mạnh Tử nói: tâm trắc ẩn ai ai cũng có, thương người thì sẽ không làm hại người. Tình thương có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Nếu người người đều biết yêu thương thì xã hội tự nhiên sẽ an định hài hòa. Tình yêu thương của linh tánh được thể hiện ra trong cuộc sống chính là luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ. Cho nên phần thứ 36 chương thứ 4 trong Kinh Koran có nói là: phải yêu kính cha mẹ, quan tâm săn sóc người thân, thương xót kẻ cô nhi, cứu giúp người nghèo khó, thân ái với xóm giềng gần xa và bè bạn, đón tiếp người lữ khách, khoan dung với nô bộc. Thượng Đế tuyệt không thích những kẻ ưa ngạo mạn, kiêu căng. phần 18 và 19 của chương 19 trong Kinh Phúc Âm Matthew, Chúa Giê-xu có nói phải hiếu kính cha mẹ và hãy yêu người khác như yêu chính mình. Trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, hòa phước vốn không có cửa, do người chiêu cảm lấy. Quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình. Sách Mạnh Tử nói, lòng trắc ẩn là điểm khởi đầu của nhân, tâm hổ thẹn là điểm khởi đầu của nghĩa, tâm khiêm tốn nhường nhịn là điểm khởi đầu của lễ, tâm biết lẽ đúng sai là điểm khởi đầu của trí. Để đánh thức linh tánh thì cần phải có nền giáo dục phổ thế. Mặc dù linh tánh là thứ mà ai ai cũng sẵn có, thế nhưng nó cần phải được hun đúc bởi nền giáo dục phổ thế thì mới có thể sanh ra tác dụng tịnh hóa lòng người. Từ năm 2003 trở đi, tôi mỗi năm đều tham dự Hội nghị Hòa bình Quốc tế do UNESCO tổ chức. Trong những bài diễn văn phát biểu, tôi đã báo cáo với các đại sứ là luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ của Thánh Hiền là nền giáo dục phổ thế, có thể thúc đẩy hài hòa xã hội và hòa bình thế giới. Các vị đại sứ nghe xong đều nói rất tốt. Thế nhưng sau khi tôi phát biểu xong, có người đã nói riêng với tôi là đây chỉ là lý tưởng, không thể thực hiện được. Việc này đối với tôi mà nói giống như tạt một gáo nước lạnh vào tôi vậy. Tôi cảm thấy cần phải làm ra một hình mẫu tiêu biểu cho nền giáo dục phổ thế thì mới có thể khiến người khác sanh khởi tín tâm. Năm 2005, tôi đã thành lập một trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống ở quê hương, tiến hành thí điểm trong thời gian 3 năm, dùng giáo dục phổ thế để dạy dỗ cho khoảng 48.000 người dân trong thị trấn nhỏ đó. Kết quả là thành tích tuyệt vời. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thì lương tri và lương năng của người dân đã được đánh thức. Nếp sống trong thị trấn đã hoàn toàn thay đổi. Đường xá sạch sẽ, chỉnh tề, gia đình hòa thuận, xóm giềng đoàn kết, yêu thương, tỷ lệ phạm tội và ly hôn đều giảm đáng kể. Thật sự là đã trở thành một hình mẫu tiêu biểu về một xã hội hài hòa, gia đình có lễ nghĩa. Năm 2006, tại trụ sở chính của UNESCO, tôi đã giới thiệu về hình mẫu tiêu biểu của nền giáo dục phổ thế này trong bài báo cáo dài 8 giờ đồng hồ trong 3 ngày triển lãm, đã làm cảm động những người tham dự và các vị đại sứ, khiến mọi người sanh khởi tín tâm đối với nền giáo dục phổ thế. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi hội thảo về đạo đức trong 7 ngày. Trong buổi hội thảo, những người tham dự được cách ly khỏi sự ô nhiễm của thế giới bên ngoài để chuyên tâm học tập giáo dục phổ thế, và kết quả là rất tốt. Khi một người tĩnh tâm lại mà học tập, sau khi chân thật lắng nghe lời dạy của Thánh Hiền, thì linh tánh của họ sẽ được khởi phát. Những đứa trẻ ngỗ nghịch đã trở nên hiếu thuận, những người tham lam trở thành liêm khiết, những kẻ bạo lực trở nên hiền hòa, những người ly hôn đã tái hợp. Những trường hợp thành công tốt đẹp này đạt đến cả hàng ngàn. Còn có các trường hợp phổ biến giáo dục phổ thế trong các doanh nghiệp. Một công ty giống như một gia đình lớn vậy. Ông chủ chính là cha mẹ, các nhân viên đều là anh chị em của nhau. Cho dù có tín ngưỡng tôn giáo và hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi người đều có thể đối xử với nhau bình đẳng, tương thân, tương ái, một nhà hòa thuận, cùng nhau thực hiện giáo dục, phổ thế về luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ thánh hiền. Như thế thì doanh nghiệp thật sự trở thành một đoàn thể hạnh phúc. Linh tánh cần phải thông qua việc giao lưu, trao đổi giữa người với người thì mới phát huy tích cực. Giữa người với người, giữa tôn giáo với tôn giáo, điều quan trọng là phải thường xuyên có sự giao lưu, trao đổi. Nếu như không qua lại với nhau thì đôi bên sẽ trở nên xa cách, thậm chí có khả năng sẽ sanh ra hiểu lầm. Một khi có sự giao lưu thường xuyên thì linh tánh của nhau sẽ có thể được phát huy tích cực, nhờ đó mà sanh ra tác dụng tích cực rất lớn. Vào năm 1998, chúng tôi tại Singapore đã đoàn kết 9 tôn giáo lớn. Đây chính là một thí dụ chứng minh rất tốt. Phương pháp mà chúng tôi dùng là tứ nhiếp pháp, cũng chính là 4 loại phương pháp trong quan hệ cộng đồng. Pháp đầu tiên của tứ nhiếp pháp là bố thí, chính là thiết đại khách, tặng nhiều quà, rộng kết thiện duyên. Tôi hết lòng tán thán và hỗ trợ những hoạt động từ thiện của mỗi một tôn giáo đã để lại ấn tượng rất sâu đối với họ. Sau đó mọi người còn thường xuyên ăn uống với nhau. Mỗi buổi họp mặt, chúng tôi đều tặng quà cho họ. Pháp thứ hai là ái ngữ, chính là nói những lời thật sự quan tâm đến đối phương, nói những lời mà họ hoan hỷ lắng nghe và dễ dàng tiếp nhận, để giúp họ có được lợi ích. Giữa các tôn giáo với nhau, kỵ nhất là việc lôi kéo tín đồ. Chúng tôi chủ trương là mỗi một tôn giáo đều là đệ nhất, không có cái nào là đệ nhị. Tín ngưỡng tôn giáo nào cũng đều tốt. Giữa tôn giáo với nhau không nên có sự lôi kéo tín đồ, đây là việc làm vô đạo đức. Pháp thứ ba là lợi hành, chính là những hành vi, việc làm của chúng ta đều có lợi cho người khác, mang lại lợi ích cho họ. Khi những tôn giáo khác gặp khó khăn, tìm sự giúp đỡ ở nơi chúng ta nên tạm gác qua những việc đang làm mà ưu tiên giúp đỡ họ trước. Pháp thứ tư là đồng sự, chính là có chí nguyện như nhau, cùng nhau theo đuổi sự nghiệp chung. Mọi người đều nỗ lực vì sự đoàn kết tôn giáo, chấn hưng giáo dục tôn giáo, cùng nhau cống hiến sức lực vì một xã hội hài hòa. Khi mỗi một tôn giáo có tổ chức các sự kiện lớn, những tôn giáo khác đều đến tham gia. Hoạt động hiệu quả của việc đoàn kết tôn giáo là những chuyến đi tập thể với nhau. Thông thường các lãnh tụ tôn giáo đều rất bận rộn, đôi bên rất khó gặp gỡ nhau. Cho dù là gặp mặt nhau thì cũng chỉ trong thời gian 1 đến 2 giờ đồng hồ, không thể trao đổi với nhau sâu hơn. Nhưng những chuyến đi ra nước ngoài cùng nhau thì lại khác. Trong khoảng thời gian 10 mấy ngày này, mỗi ngày mọi người đều bên nhau từ sớm đến tối, thì có lời nào mà không nói được với nhau? Chân thật sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Chính phủ Singapore vô cùng tán thán việc chúng tôi đoàn kết 9 tôn giáo lớn thành người một nhà. Họ cho rằng điều này đối với sự an định xã hội của Singapore có tác dụng thúc đẩy rất tốt. Từ năm 2002 trở đi, chúng tôi tại Toowoomba, Úc Châu tiến hành công tác đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các nhóm dân tộc. Chúng tôi cũng vận dụng tứ nhiếp pháp, đem 10 mấy tôn giáo ở Toowoomba đoàn kết thành người một nhà. Kể từ năm 2003, những đại biểu tôn giáo ở Toowoomba đều đến UNESCO báo cáo về thành quả của công tác gìn giữ hài hòa của họ. những nhóm tôn giáo ở Toowoomba cũng hợp tác với các nhóm tôn giáo ở Singapore và Hồng Kông. Từ các thánh điển của mỗi tôn giáo, họ trích lục ra 360 câu tinh hoa tổ hợp lại với nhau thành một bộ sách tôn giáo kinh điển 360. Việc này đối với việc nghiên cứu giáo nghĩa của mỗi một tôn giáo là một sự tiện lợi rất lớn. Tháng 3 năm 2017, chính vị đại sứ của tổ chức UNESCO đã đến Toowoomba, Úc Châu tham quan, đích thân trải nghiệm một xã hội hài hòa cho việc đoàn kết tôn giáo mang lại. Họ đều rất cảm động. Sau khi trở về UNESCO, đã vì tôi mà đăng ký một văn phòng cho tôi tại UNESCO với tên là Tịnh Không Hữu Xã. Vào tháng 9 năm 2017, văn phòng đã chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi thường tại Tịnh Không Hữu Xã tổ chức các buổi hội đàm với các đại sứ của UNESCO, thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy giáo dục tôn giáo, đoàn kết tôn giáo và việc học tập lẫn nhau giữa các tôn giáo. Đồng thời mời các vị đại sứ ghi âm lại buổi nói chuyện của họ tại phòng thu hình kế bên văn phòng, rồi đưa lên mạng để lưu thông, với hy vọng là tuyên dương rộng rãi lý niệm giáo dục tôn giáo và đoàn kết tôn giáo, hy vọng góp phần cho việc thúc đẩy hòa bình thế giới. Vào tháng 10 năm ngoái, chúng tôi tài trợ cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành đa nguyên tôn giáo tại Đại học Wales Trinity St. David, với hy vọng là bồi dưỡng ra các giảng viên ưu tú của mỗi một tôn giáo. Mỗi một sinh viên không những thâm nhập giáo nghĩa của tôn giáo mình mà còn học tập giáo nghĩa của các tôn giáo khác. Vì sự đoàn kết tôn giáo và học tập lẫn nhau giữa các tôn giáo mà xây dựng một nền tảng vững chắc, chúng tôi hy vọng 3 năm sau có thể có đủ số lượng giảng viên để điều hành Học viện Giáo dục Tôn giáo. Học viện sẽ mở khóa học nghiên cứu sinh sau đại học trong 3 năm, khóa học thạc sĩ trong 1 năm và khóa học tiến sĩ trong 3 năm. Chúng tôi hy vọng sau thời gian 7 năm này có thể đào tạo ra đủ số lượng giảng viên để thành lập Đại học Tôn giáo Thế giới. Mỗi một tôn giáo thành lập một học viện, các giảng viên của mỗi tôn giáo đều tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, đều là người một nhà. Như vậy chúng ta sẽ thúc đẩy giáo dục tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, học tập lẫn nhau giữa các tôn giáo một cách tốt hơn. Nếu như có thể thông qua nền giáo dục phổ thế về luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ của thánh hiền mà khởi phát linh tánh sẵn có của mỗi người chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể đạt được sức khỏe khang kiện, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, đất nước giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Dựa trên 20 năm kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc theo đuổi sự nghiệp đoàn kết tôn giáo, thì việc chấn hưng nền giáo dục phổ thế bao gồm giáo dục thánh hiền ở phương Đông và giáo dục tôn giáo ở phương Tây là vô cùng quan trọng. Hòa bình thế giới xác thực là nên bắt đầu làm từ việc đoàn kết tôn giáo, mà nền tảng của đoàn kết tôn giáo nằm ở việc chấn hưng nền giáo dục tôn giáo phổ thế. mọi người cần tìm ra điểm chung, dung hòa điểm bất đồng, đối xử bình đẳng, chung sống hòa thuận. Trên nền tảng nghiên cứu, học tập, giáo dục tôn giáo phổ thế, thì giữa các tôn giáo với nhau cần có sự giao lưu thường xuyên, tìm hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như chúng ta thúc đẩy bằng cách này, chúng tôi tin là lý tưởng về một xã hội hài hòa sẽ dần dần được thực hiện. Hòa bình thế giới sẽ đến vào một ngày không xa. Tôi xin chúc cho luận đàn lần này tổ chức thuận lợi, thành tựu viên mãn. Chúc phúc các vị thân tâm khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn. Cầu chúc thế giới an định, hòa bình, phồn vinh lâu dài. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.